Mời thương thiên chúng mời để nghe tin tha màu địa tầng vô minh tha màu tướng vô thanh linh vàng loài từ dục giới văn ngài tao còi đến thiên cung tam giới hữu hình chiến xưa đã tạo nghiệp thành ghé thành cung hòa thiện thánh đến giờ từ thân chống đến giờ đồng luật hoặc như con dấu hình thị vườn có thanh đường tâm đơn mạnh và nơi quán cảnh tâm làng gần xa xin đồng hình giả tỏa như chung cao ca và ông chung đời đời miêu đời thần vẫn lâu đời không hồ hoàng đạo niệm tới trùng trùng pháp đi nhiều nghìn thân nay ngộ phước nhân thiên muôn thờ có cầu ngày tàn sáng lùng quá mau đắm tay trần trần bồi đầu tự tin đây là giờ chiến nhiên vô thường đây là giờ đồng tùng ba phẩm thời gian lý nghĩa cao tâm xin giữ hiền và đặng thấm hỏi Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa chánh niệm đi đang cung dường con niệm thân tâm thường thân tình mà làm lành thánh như rồi
Oh,
Sukhanipalando Bhagavato Savakatang Konyayamatipando Bhagavato Savakatang Kosavichipatipando Bhagavato Savakatang Konyayamatipurisayukhaniyasapurisabongalae Sapagavato Savakatang Kohahuneyo Bahuneyo Nakireyo Anjavikaraneyo Anotarang Bunyaketang Lokasasi Lai ba thân công chân biến đi minh thành công tiền thế thế ngang dài vô thường điều ngữ tiếp nhân sư phạm thế công nhân tâm thần thể chánh pháp do bằng tiền thiên thiên thần thiền thiền đến thế chư hiền vừa ngoài đời chán hiền ánh thân thường nhĩ hà thân chương nhớ tâm thần lệ chân văn nghệ từ thế công bật nhiều hành trở hành như ly hành chân cánh hành đường bốn đôi tam tỳ an nhân lệ bằng thẳng bằng thế bằng kính lệ mà bước biển vô thường không Ekaṃ samayaṃ bhagavata vādiyaṃ viharati cetavane anātate vikasārāme atako ayyarāye vatāne
Thank you.
dùng tâm vô thân hào an diêu diêu tan tỏa khi tiến đến nơi phật ngự đàn để thế con nhìn bóng rồi đứng hồ phán luôn kính phán phán bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành tin ngài đi đi mà hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lành cao thượng thế công thì lời hỏi rồi giảng dạy như về sống thân vui trẻ tân rằng vẫn trí hiền cũng như còn số đức là phúc lành cao thượng ở chú cư tên họ công đức trương đã làm chân chánh tương tự tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề dời kéo ước liền hồng đạo nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng yêu thân bằng chân thành chăm sóc giờ và con sống bằng nghề thương liền là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp chư minh là nguyên nguồn hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng ta lý tâm niệm má tự chế công tay chưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi tôn và lý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận dục tấn thượng hóa thượng yết kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tạm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hóa niết bàn là phúc lành cao thượng thi tu chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ thân như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Saya. Con chấp tay sen đi đầu đảnh lễ tri ân, đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa tự sư đại đức Minh Hạnh và chư. Nam mô Bụt Thầy, đây là chư giờ Việt Nam 8:10:30 tối, giờ Houston 7:09:30 sáng, giờ New York 8:10:30 sáng, giờ California 5:07:30 sáng. Giờ Paris 2:04:30 tỉnh Nghiêm thành chính lĩnh thứ hai ngày 15/12/2020. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Bát Á chương 4 phẩm 8 kinh hai pháp truyền giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Ở năm
và con xin phép được điền khuyết cho cô tỉnh Nghiêm. Năm ơn con yêu đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Minh, Nam mô Sang Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Tiếp tục kính lễ Lễ Sư Trưởng, kính chào Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức và thân chào quý Phật tử. Và chúng tôi được báo cho biết là hôm nay chúng tôi được đón không có vào trung được. Thượng tọa đang trên mấy bài tuần tự này, trên bài học hôm nay hai pháp trì quá và chúng tôi sẽ điều khiết để thuyết giảng. Và chúng ta cũng sắp hết bài kinh hai pháp trì quá, chỉ còn bài hôm nay và một ngày học nữa thì chúng ta hết rồi. Trong hai pháp trì quán này, đoạn đầu và Đức Phật dạy hai pháp trì quán đối với là tâm đế, đối với thập nhị duyên khởi, tức là thập nhị duyên sinh. Trong những pháp trì quán sau này thì Đức Phật dạy có liên hệ đến cái khổ phát sinh do duyên dao động, đoạn diệt của sự dao động thì khổ không, không có. Rồi một đoạn khác Đức Phật dạy thì quán là người bị dao động là có sự nương tựa, không có sự nương tựa thì không có dao động. Đoạn khác thì Đức Phật dạy không có kỳ quán, tức là đối với cái thiền vô sắc thì an tịnh hơn thiền sắc pháp, thiền hữu sắc và niết bàn là sự đoạn diệt thì an tịnh hơn pháp vô sắc nữa. Và hôm nay thì chúng ta lại học một bài học mà nói về cái nhìn của Bậc Thánh, nó đi ngược lại với cái nhìn của thế gian. Cái gì ở thế gian mà cho là thật thì Bậc Thánh thấy là hư vọng, mà cái gì ở thế gian mà cho là hư vọng thì Bậc Thánh thấy là thật. Điều đó chúng ta sẽ hiểu như thế nào sau đây, chúng ta hãy lắng nghe về chánh kinh của đoạn này, và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết giảng. Bây giờ xin mời cô Lục Quỳnh đọc cho cái phần chánh kinh của bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Thuyết giảng và điền thuyết. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau đó. Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới? Với chư thiên, các ma, các thánh thiên được thế giới này, với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người phi tưởng, đây là sự thật. Cái ấy được vị thánh khéo thấy như thật với chánh tuệ, chánh trí tuệ là cái này là hư vọng. Đây là pháp. Tùy quán thứ nhất. Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới? Chư thiên, các ma, các thánh thiên được thế giới này với quần chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người phi tưởng, đây là hư vọng. Cái ấy được vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là cái này là chân thật. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, cho tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm, hãy xem thế giới này với thế giới chư thiên, hoan hỷ với phi ngã, an trú trên danh sắc, nghĩ rằng danh sắc này là chân thật không ngụy. Dầu họ nghĩ thế nào, khi danh sắc đổi sắc, danh sắc là hư vọng, giả dối sống tạm bờ, biết bàn không hư ngụy, bậc thánh chân thật biết, họ thắng trí chân thật, không ái dục tịch tịnh. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thịnh thượng tọa tự siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch sư thượng đức, kính thưa quý Phật tử. Có những điều là rất xa nhau, bờ biển bên này rất xa hơn bờ biển bên kia. Mặt đất rất xa hơn bầu trời, cái điểm mặt trời mọc và cái điểm mặt trời rất xa nhau. Ở đây giữa cái thiện và cái ác cũng rất xa nhau, và cái nhìn của Bậc Thánh và cái nhìn của kẻ phàm phu cũng rất xa nhau. Người tu Phật đã là đi ngược dòng đời, còn nói chi là Bậc Thánh giải thoát thì các suy nghĩ của Ngài cũng đi ngược lại với dòng đời. Chúng ta được nghĩ rằng là cái gì mà thiên hạ họ cho là thật, Bậc Thánh cho là giả, và cái gì đời cho là giả, thánh cho là thật. Chúng ta đừng cho rằng như vậy là mật thánh lập dị, không có thú vị. Không phải là mật thánh lập dị, bởi vì ngài có cái nhìn đúng đắn, cái nhìn bằng cái trí tuệ khéo thấy như thật. Vì tại vì toàn phu chúng ta nhìn cái sự vật chúng ta thấy không bằng tuệ quán, và chúng ta chỉ thấy một cách mơ hồ ước đoán. Nhất là rơi vào cái tình trạng do cái chấp thủ với tà kiến, thì như vậy chúng ta càng say nữa. Chỉ khi nào mà chúng ta đạt được thánh đạo thánh quả, thì khi đó cái nhìn của chúng ta mới đúc sự thật. Đến chừng đó thì những gì trước đây mà chúng ta cho là thật, thì bây giờ chúng ta mới thấy đó là giả. Những gì mà trước đây còn phàm phu chúng ta cho là giả, thì bây giờ chúng ta mới thấy là thật. Những điều đó như thế nào? Ở đây thú vị. Trong bài học hôm nay và bài học kế tiếp, chúng ta sẽ nối đến cái nhìn của bậc thánh, nó trái ngược lại với cái nhìn của cái phàm phu. Bây giờ chúng ta chỉ nối cái phần đầu, tức là về cái giả và thật. Thế nào gọi là chấp cái giả là thật? Phụ đề phạm phu ở đây có gì? Còn tất cả pháp hữu vi hay ngũ uẩn, hoặc gọi đó là danh sắc, ngũ uẩn tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thọ tưởng hành thức là danh, và sắc uẩn là sắc, và ngũ uẩn cũng được gọi danh sắc cũng được. Đối với thế gian thường tình, vì không hiểu biết mà trẻ quá, cho nên họ chấp thủ danh và sắc. Có một linh hồn trường tồn bất biến, qua là họ chấp vào cái bản ngã sắc là của tôi, trong tôi có sắc, trong sắc của tôi, thọ tưởng hành thức họ cũng chấp như vậy. Và đối với thế gian thiền định, khi mà họ chấp ngũ uẩn hay là danh sắc có tự ngã, có cái bản ngã, họ cho rằng cái đó mới là thật vị chính. Sự chấp thủ này cho rằng bản ngã là thật, ngũ uẩn này là thật, thật có là của tôi, là tôi là của tôi, là tự ngã của tôi. Họ không thấy được rằng là danh và sắc hiện khởi đều do duyên sinh ra, do cái này có mặt cho nên cái kia mới có mặt. Họ không hiểu được điều đó, cho nên họ thấy rồi cái sự bình an thường còn ở trong cái bản ngã, rồi bản ngã họ thấy ở trong cái vùng, cái đó thế gian họ cho là thật. Chuyện thật ở đây nguyên tức là chữ mà gọi là sách chăng là phải hiểu như là một cái tâm lý, một cái bản thể, một cái quy luật nhất định. Thì thế gian này họ dịch những danh sách ngũ uẩn, họ cho rằng cái đó có và tồn tại vĩnh hằng, nó có cái tự ngã trong ngũ uẩn, thì cái đó thế gian họ chắc là thật. Cái này là để hướng gì? Cái gì mà thế gian họ tưởng là thật, họ tưởng đây là sự thật, thì cái ấy nơi một vị thánh khéo thấy với chánh trí tuệ là cái này hư vọng. Tại sao ngài thấy là hư vọng? Là bởi vì các ngài biết rõ danh ti thi tham văn sa mu đại văn sắc bạch tăng ni rồi hả? Tất cả những gì là pháp có tánh tập khởi, tức là có nhân sanh, thì tất cả pháp ấy đều bị đoạn diệt. Chúng ta học cái điều đó, chúng ta thấy rõ là danh và pháp này nó sanh khởi vô duyên, tức là những cái quy luật ngăn trợ cho sở sanh ra, trợ sanh hoặc là ủng hộ cho có. Không có cái gì là một thực thể tự nhiên mà có. Và nó tồn tại lâu dài, không thể có cái đó. Và tất cả pháp hữu vi đều được tạo tác tự duyên, do năng duyên này phải di chuyển giúp cho cái tác tự duyên của sinh lực sinh ra. Và rồi cái tự duyên đó, cái năng duyên vô thường biến hoại, thì cái tự duyên cũng vô thường biến hoại. Nếu mà ví dụ rằng thể cái gì nó bị tạo nên bởi một cái khác, và cái khác đó bị vô thường, thì cái này nó được tạo nên nó cũng bị vô thường. Ví dụ như bây giờ cát ở trên bãi biển, cát đó nó mỏng manh và nó dễ tan rã, nó dễ bị dao động, cho nên từ cát đó mà người ta đi chơi ngoài địa điểm, người ta đắp lên thành một cái ngôi nhà, cái gì đó họ đắp chơi để cái ngôi nhà bằng cát đó nó được tạo lên bởi cát. Cái phù du giả tạm, thì cái ngôi nhà đó nó cũng phù du giả tạm. Khi mà có biển nó đập vào thì các cái tan rã nó trôi đi, thì cái ngôi nhà nó cũng theo đó mà trôi đi mất, nó tan mất không còn nữa. Thì như vậy cái gì mà nó được tạo nên bởi cái thứ giả, thì cái đó nó cũng trở thành giả. Quý vị có biết rằng ở trên thị trường trang trí nội thất bây giờ người ta có những cái bộ, những cái bộ salon, bộ ghế salon ghế bằng tô, nhựa lót nệm và bọc sibari. Chúng ta nhìn thấy cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, chúng ta thấy mà cách rực rỡ, nó được căng được cải bằng cái những tấm tamari tamari màu. Chúng ta thấy đẹp, thấy cũng sang trọng, nhưng mà thực ra thứ gì, nếu mà chúng ta được đi đến cái chỗ mà người ta sản xuất những cái ghế salon đó, những cái bộ salon đó, thì chúng ta sẽ thấy chỉ có người nào mà nghèo khổ thì chúng ta nghĩ rằng chỉ có người nghèo khổ mỗi trên cái bộ ghế salon đó. Tại sao được? Vì chúng ta thấy thực tế ở bên trong đó, họ là cái trường của cái chiếc ghế bằng những cái loại gỗ tạp, gỗ đó nó dễ bị hư mục, rồi họ đóng để nó kề lại với nhau, rồi họ dùng cái tay và đệm đổ một bên trong bằng xứ cỏ, xong rồi simply họ bọc ở bên ngoài, họ may khéo và họ dùng chi bóc để họ giữ nó lại. Những cái tiền ở xung quanh khi đó, những người giàu họ cứ tưởng đâu là bộ ghế này sang trọng lắm, có giá trị lắm, mua đem về một thời gian, thì khi mà những cái tấm sapali nó bị rách hay là bị xúc đường chỉ mai hoặc là xúc tim gấm, khi ghi vào phía sau thì lúc bây giờ chỉ có nước là đem ra và bỏ vào đống rác. Thế phải cái đó giả là không có thật cái gì, bởi vì nó được sản xuất bằng những cái nguyên liệu giả tạo, cho nên cái chiếc ghế đó nó trở thành giả tạo. Vì Phật Thánh với cái trí tuệ như thật khéo thấy các pháp hữu vi do duyên tạo tác, và cái năng duy đó vốn là giả tạm vô thường, biến đổi, biến hoại, thay đổi, thì cái pháp trợ duyên tức là danh là sắc mà được trợ tạo này thì nó cũng là tạm bỡ, là vô thường, nó không có tồn tại. Thể do duyên mà sanh ra thì có nghĩa là đến lúc không còn cái duyên để trợ tạo thì nó bị quen diệt. Cái ý nghĩa đó chúng ta cần phải hiểu là một cái pháp tùy quán. Thế nào được gọi là đây là một pháp tùy quán? Bởi vì khi chúng ta rằng là cái gì của một thánh là cái gì của trí tuệ, và hiểu khi các pháp quay chương sinh liên hệ, cho nên khi mà những cái pháp nào mà ở cuộc đời mà họ cho là thật thì cái đó Phật Thánh thấy là giả, giả tạo, và dây là tắc hay là pháp hữu vi bị tạo tác này mà thế gian họ chấp thủ, họ cho là thường còn, là hữu ngã, thì cái đó Phật Thánh thấy là giả tạo, bởi vì nó chỉ do duyên tạo tác rồi nó sẽ biến mất. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái gì của Phật Thánh ở đây, khi mà cái gì đời họ cho là thật thì Ngài thấy là giả. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là khi mà tu hành rồi, chứng đắc quả thánh rồi thì cái gì nó gặp gì đi vô về dòng đời, không thú gì. Trên phương diện pháp tục đế, pháp chế định, thì thể thế gian họ dùng xài những từ ngữ đó như thế nào, thì đối với Đức Phật và các vị A-la-hán, các bậc thánh tu đồ quần cái đại hàm anh hàm, thì các ngài trong đời sống sinh hoạt bình thường các ngài vẫn dùng từ tục đế để mình xài. Nhưng một có điều là ngài thấy cái giả ở đây đó, trong khi thiên hạ họ cho là thật đó, tức là chỉ trong cái bản thể của pháp hồn vi, bản thể chỉ là tâm. Thế gian họ không có hiểu rõ, không có thấu triệt, họ muốn cho rằng cái thực sắc này đó là thật và nó trường tồn với nhau. Thì trong khi đó cái gì còn sắc thì ngày thấy đó là giả. Trong pháp kỳ đó thứ hai, ở đây là mọi người lại nói đến một cái sự trái ngược khác. Cái gì thế gian họ cho là giả thì có đó một sắc thế là thật. Thấy bằng trí tuệ khéo thấy ý nghĩa là như thế nào, thưa quý vị? Cái pháp sinh lý và mắt khác nó có hai, là pháp sinh lý hữu vi và chân lý vô vi. Được gọi là chân lý hữu vi gọi là sanh tất cả thầm mắt và mắt khác, là các thứ tự chỉ trong ngũ quân. Cái này danh pháp hữu vi, mà trong cái phần đầu thì chúng ta hợp tác cái danh sắc đó là thường còn nó là cái sự thật không có biến đổi. Họ thấy đó là thật thì bậc thánh lại thấy các câu khổ vi nó là giả tạm, nó phù du. Thì ở trong cái pháp thì nói thứ hai, cái pháp chân đúng vô vi chúng ta gọi là sanh tất tất thâm mắt và ra mắt tất tất chất. Trên nước vô vi là nước vàng, thì ở thế gian họ cho rằng cái đó là hư vô, là hư vọng, là giả, là không có thật. Bởi vì họ không có tiến bộ, họ không có dùng trí tuệ để họ thấy và biết được cái trạng thái nước vàng. Cho nên đối với cái trên nước, tất trên nước vô vi là gì? Bạn là giả. Trong khi đó thì bậc thánh ngài sẽ thấy mà cũng kệ quán, mà thấy biết bàn là thật, biết bàn là chân lý. Cái chân lý đó nó không phải là nó có hình thức hay là có một cái địa điểm, một cái cổ cái xa xôi nào đó. Bởi vì thế còn là cái hình thức màu xanh, màu vàng, đỏ, trắng hoặc là vuông tròn cao thấp cận dài ngắn, thì cái đó nó còn nằm ở trong cái phạm trù của pháp vô vi. Thì như vậy cái này cũng mới là giả. Còn đối với niết bàn thì sunyata tức là trạng thái rỗng không, không có cái gì hết. Thì đó là một cái sự thật, sự bởi vì trong bốn cái pháp mà được gọi là ngay cái thăm mắt, tức là cái pháp ứng chi thì ở đây vô thường, khổ đau, vô ngã và tịnh tịnh. Cái pháp ứng chi, cái đặc tính của pháp vi là vô thường, là khổ, là vô ngã, tức là đặc tính của chúng ta là chấm dứt được cái pháp ứng chi. Chỉ vậy không chung thì chúng ta tu tập là chúng ta cần được, chúng ta cần phải hiểu và nắm bắt được cái yếu khí của pháp vô vi và pháp vô vi như vậy. Cái nào là giả chúng ta thấy là giả, còn cái nào là thật chúng ta thấy là thật, thì như vậy chúng ta mới đạt được cái chân lý. Niết bàn là thật, mặc dù niết bàn không phải là một cái phạm trù vật chất có cao thấp, xanh vàng đỏ trắng, lớn nhỏ, không có. Nhưng mà nói với ta là giả thì cái điều đó sai rồi. Mới vì ở đây khổ phát sanh đơn là do cái gì, cái gì vô người khổ thì do cái pháp hữu vi nó được cấu tạo giả hợp, và như vậy sự khổ nó sẽ sanh lên một cái gì. Nói với cái bạn có nghĩa là chấm dứt cái sự khổ đó. Hôm thứ bảy vừa qua chúng ta học về diệt pháp, chúng ta học về cái luận duyên tịnh. Nói theo thông thường đó là luận tịnh lý môn của Địa Lan. Vì cái bạn khi nào mà tâm tự lúc tập trung nó diệt đi mà không còn vô gián duyên cho cái tâm tục sinh mới, thì như vậy đó cũng gọi là viên tịch, hay chúng ta gọi là niết bàn. Niết bàn là một trạng thái mà chúng ta nói là an lạc. Mặc dù niết bàn không phải là một cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng khổ là pháp sanh lên do pháp hữu vi, nó có sanh có diệt, cho nên từ đó khổ nó có mặt. Thì khi nào mà chấp dứt được cái pháp hữu vi đó thì lúc bây giờ mình có chuyện là, thì đó là một chân lý. Như Đức Phật dạy rằng Anicca Vatthasamsara bất và đấu vào dịch thông được tịch diệt toàn như sản trí kê tăng vu và tâm mô sự cùng các hàng không thường có tấm sanh diệt, sanh lên rồi quậy diệt, tịch tịnh hay là vắng lặng được một pháp hữu vi, có thật sự là chúng ta cần phải hiểu. Còn nếu như mà một người mà không hiểu, không hiểu pháp, họ cho rằng là niết bàn là một cõi hạnh phúc, là hòn của sự sanh ra, thì chưa phải gọi là niết bàn. Chúng ta đừng có lý giả làm thật, đừng có lý thật làm giả. Nếu mà chúng ta đối với niết bàn mà chúng ta đang cho rằng là hư nghĩ là giả, thì như vậy cái gì thì chúng ta đã xa lạ với cái nhìn của bậc thánh khi nhìn, khi quan sát về niết bàn thì các ngài thấy đó cái thật sự là an lạc. Và đối với niết bàn mặc dù nó không có cái sự cấu tạo sinh ra như là pháp hữu vi, nhưng mà niết bàn là một chân lý. Bởi vì hễ khi mà pháp hữu vi có mặt đó, thì cái đó là niết bàn. Nhưng mà khi pháp hữu vi mà còn tận không còn cái sự tái sanh nữa thì cái đó gọi là niết bàn. Đó cũng là sự thật. Từ cái bài học này chúng ta nhớ đến hai câu Phật ngôn pháp cú mà Đức Phật đã dạy trong cái phẩm sau đó: phi chân tưởng chân thật, chân thật tưởng phi chân, do tà tư tại chúng không đạt thì nghiệp. Kể phần của chúng ta những cái điều giả để chúng ta thấy là thật, và những cái điều thật chúng ta thấy là giả. Do chúng ta có sự mọi người sai lầm như vậy thì làm sao mà chúng ta thấy được cái chân lý? Chúng ta thấy được chân lý trong khi đối với Phật thánh, chân lý biết là chân, khi chân lý biết là khi chân lý, do chết tương chánh nhận các Phật thánh mới đạt được cái chân lý. Nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta nhìn vào pháp hữu vi và chúng ta suy tưởng, thì cái nào là thuộc giả thì chúng ta phải nhìn nhận rằng cái đó là giả, cái gì đó là thật thì ta sẽ được thật. Thí dụ như chắc rằng pháp hữu vi đó là tồn tại là sự vật, như vậy là chúng ta chắc sai. Nhưng nếu chúng ta thấy pháp hữu vi nó có cái đặc tính biến hoại, thay đổi thành gì thì như vậy đó là đúng. Cho nên ở đây quý vị, ở trong bài học thì chỉ đề cập đến hai vấn đề là chúng Phật Phu họ dừng danh và sắc này, họ chắc có cái bản ngã. Nếu cái pháp hữu vi hay là hữu vọng thì họ là tuyên bố, thế gian họ tuyên bố danh sắc này là thật, còn chúng ta thì chưa đạt đến họ cho là giả. Còn trong khi đó với bậc thánh thì pháp hữu vi nó vô thường cho nên nó là giả, và nếu bạn là cái pháp chân lý chấm dứt pháp hữu vi không còn sự khổ đau, cho nên các ngài thấy đó là thật. Thì phàm phu chúng ta vì do gì thấy cái đồ giả mà chúng ta tự thiện, mà chúng ta thấy cái đồ thật mà chúng ta tự giả, do đó chúng ta không đạt được chân lý. Đối với bậc thánh thì cái gì nó là giả thì các vị đó thấy là giả, như là pháp vi là vô thường vô vân. Còn cái gì là thật thì các ngài thấy đó là thật, như là đối với niết bàn. Ở trong cái bài kệ của chúng ta, bài kệ cuối cùng mà Đức Phật ngài đã nêu lên để tóm tắt lại cái bài đoạn kinh mà ngài thuyết, hãy xem thế giới này với thế giới chư thiên quan hỷ với phi ngã an cứu trên danh sắc, nghĩ rằng danh sắc này là chân thật không nghĩ, tức là không giả. Dù họ nghĩ thế nào khi danh sắc độ khác, tức là vô thường, danh sắc là hư vọng, giả dối sống tạm bợ. Thì ở đây Đức Phật này đã nói đến danh sắc này là giả tạm và đời thì họ nghĩ là thật. Thì Đức Phật này kết thúc bằng bài kệ rồi, cái bài kệ đó tên là Niết Bàn là hư nghiệp, bậc thánh chân thật biết do thắng thi chân thật không đi đến và không ái dục tịch. Ở đây cái chữ Nikkhata, Nikkhata, cái chỗ này nó không phải là không ái dục, mà chữ Nikkhata là cái ước muốn. Còn chữ lý, chữ từ ngữ lý nó có nghĩa là không bậc thánh, không có ảo vọng. Còn chữ tịch tịnh như người chúng ta đã biết vô tó, và những lý vô tó tức là vi tịnh, hay chúng ta gọi là lý bà. Và từ nhiều việc và những lý vô tó là quá khứ từ danh từ của đó là và những lý bà là lý bà, các lý bà. Ở trong bài kinh mình gọi là Đại Đắc Niết Bàn, gọi là Bình Niết Bàn. Cho nên ở đây chỉ Bình Niết Bàn á thì chúng ta xài gọn, chúng ta sẽ chỉ Niết Bàn được. Bình Niết Phụ Tô chúng ta sẽ gọi là Niết Phụ Tô cũng được. Cho nên ở trong cái lời khuyến tấn mà chư tăng truyền các quan đại giới cho Phật tử, Sile nhé, sư tịch như danh tích, Sile phụ đồ tâm bạch đa, Sile nhé, lý của tinh danh tích, chỉ lý của tinh ở đây đó, là lý của tiết, nó đồng nghĩa với chuyện lý của tóc và lý của tóc. có được đó là chút lý bàn hay là chúng ta gọi là những cái sự bí tịch. Thì khi một người mà họ tu tập, một là đạt đức theo của quần của chư thiên và nhân loại, còn hai là đạt đức cái sự an lạc của nước bạn. Chúng ta nên hiểu gì? Thì như vậy trong cái bài kệ này, Đức Phật này đã kết luận cái ý nghĩa mà ở trên cái phần một con xuôi là Đức Phật đã thiết cho các sự việc theo. Rồi là lúc tất cả kệ do cái bài kệ này mà chúng ta hiểu được cái bài học ở trên, để các sự theo cái gì thế gian, chư thiên, các ba phần thiên, được cái thế giới quần chúng sa môn và la môn suy tưởng đây là thật, thì cái đó bậc thánh thấy là giả. Còn cái gì là chư thiên, phạm thiên ác ma và thế giới quần chúng sa môn và la môn, chư thiên và loài người suy tưởng rằng đây là hư vọng, thì cái đó một thân chấp thấy bằng cái trí tuệ như thật, ngài thấy rằng là cái này lịch thật, hãy đời người cho rằng hư vọng hư ngụy là giả, thì ngài thấy là thật là như vậy. Thì ở trong bài con xuôi như vậy đó, thì chúng ta chỉ cần đọc qua hai, đọc qua những cái bài kệ mà Đức Phật này thích luận, thì chúng ta sẽ hiểu được bài học ở trên. Đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Đến như thứ năm này thì hiện tại đã vẫn chưa có cái thời gian, vì rảnh rỗi buổi sáng để vào tụng rung. Thì thứ năm này chúng tôi sẽ tiếp tục và thuyết của bài kệ hai pháp thiền quán đoạn chót để chết xong. Còn bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài học ở đây. Kính chúc từ chư tục đức thân tâm an lạc để tu hành và chi phước cho tất cả quý và hộ Phật tử mong sức và tiến qua. Và thưa quý vị, sau khi chúng tôi thuyết giảng xong rồi, nếu mà trong rừng mà có chư tục đức giảng sư cùng thảo luận thì chúng ta sẽ có phần thảo luận, nhưng mà không có các giảng sư trong rừng để thảo luận thì chúng ta chỉ học một giờ đầu. Còn bây giờ sau thì chúng ta mở mong dân để nghe lại bất cứ cái bài kinh lời pháp nào cũng được. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC và trở lại với công việc của mình. Quý vị có thể mở mong dân những cái bài pháp có thể là trước đây. Chúng tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đang học về hai pháp trì quán thì chúng ta nên mở bằng pháp những cái pháp trì quán trước mà đã được thường gọi là giảng. Chúng ta cứ mở bằng pháp trì quán tương tự, bắt đầu từ bài kệ đầu tiên, từ cái đoạn đầu tiên. Cái đoạn đầu tiên là nói đến hai pháp thiền quán, nó liên quan đến đây là khổ của Phật xuất phát từ vết thứ hai, đây là khổ diệt, đây là con đường đến sự khổ diệt. Chúng ta bắt đầu theo đó thì thấy hôm nay mình học về hai pháp chủ quán thì chúng ta mở kinh lại cho nghe, bắt đầu từ cái giai đoạn đầu hai pháp chủ quán thứ nhất, hai pháp chủ quán thứ hai, hai pháp chủ quán thứ ba. Như vậy chúng ta vẫn có cái sự liên đới trong trong cái đề tài. Thì xin mời Phật tử xin
dạy ân thông qua thầy siêu và từ đi thôi.
Thầy sư thầy giảng về chiến lược sinh vật sinh nghiệp hôm nay của Đức Phật Bồ Tát ở tại chùa Đông Phương chùa được cúng dường hàng là sĩ đồng của chùa. Thì khi cái đấy là một bài pháp mà để cho vị bút đây là một bài kinh mang vị quán hay là quan sát về hai chuyên đề và giáo lý gì có bốn một đoạn tức là khi đó thì hãy đặt lại một bài kệ ngôn. Đó chính như chuyện của bài kinh này cũng mang cái sơ sự quán ở đây là dựa trên lời giảng của Đức Phật. Chứ thì có thể nghe trong những trường học như vậy thì có gì vô ngã hay là Đức Phật kể đi con đây là sự suy nghĩ chúng ta thì biết rồi.
Như Phật đã đi qua phần đầu duyên sự của bài kinh ngày hôm qua, tôi kính lấy một bài kinh Đức Thế Tôn này giảng cho chi tiết cho trong một ngày trang trọng Bồ Tát ở tại sư Thanh Diên thần xóa về. Và Đức Thế Tôn trước sự im lặng thanh tịnh của tăng chúng này đã hướng dẫn về cái bố cục của bài kinh này tương đối rất là đặc biệt. Đặc biệt là đây là một đề tài tổng quan về sự khổ, đặc biệt là bởi vì bao gồm cả lý tứ đế và lý duy sinh, đặc biệt là bởi vì trong một sau một cuộc đoạn giảng dạy thì Đức Phật này có một vài trẻ để thì chỉ cần dễ nhớ. Và bài kinh này có giá trị như là một câu trả lời đối đáp mà không có đi vào họ biết. Câu trả lời cho câu hỏi này không có nghĩa là dừng lại tại đó, nên nếu bị tiếp tục thì vẫn có câu trả lời. Rõ ràng là ý thức về sự khổ, lãnh hội về sự khổ, nó mang nhiều khía cạnh về phương diện chứ không đơn thuần chỉ là một câu hay là một khía cạnh. Đặc biệt nhất của bài kinh này là Đức Phật này dạy về sự tương phản giữa trắng và đen, giữa thiện và bất thiện, giữa nguyên nhân và sự chấm dứt. Hầu như là một bài kinh liền lạc về rất là nhiều phương diện, từ định nghĩa cho đến sự phản diễn và lý luận. Hai đoạn kinh ngày hôm nay, đoạn kinh đầu tiên là một đoạn mà Đức Phật cũng đề cập đến nhận thức nào để làm cho trẻ giác sinh khởi. Sự đặc biệt đề cập đến cái khổ do sanh y và cái khổ do chấm dứt sanh y. Từ ngữ sanh y là một từ ngữ mà đôi khi chúng ta học ở trong kinh điển thì chúng ta hiểu một cách mơ hồ, đó là một thuật ngữ chuyên môn mà ngay cả trong Hán đại và khi chỉ có biết là khi có tiền và thứ gì là khi là chưa phương diện chỉ nghĩa đó thì nó không có khó định nghĩa chữ chữ sanh y mà chúng ta đề cập ở tại đây thì nếu chỉ đi vào trong cái bản tính của bài học ngày hôm nay thì chúng ta nói về cái sự gọi là upati patiyati ở trong từ tiếng Hán dịch là sami, ở trong cái gì chúng ta thường gọi là mầm móng của tái sinh hay là mầm móng của sự hiện hữu, sự hình thành. Và trước khi mà chúng ta nói về cái mầm móng của sự hiện hữu đó, thì chúng ta phải vượt qua một cái ý niệm rất là khó nuốt, rất là khó tiêu hóa, ngay cả nguyên cả một cái dòng lịch sử của đạo Phật thì đã có rất là nhiều truyền thống Phật giáo từ chối điều này. Mặc dù ở trên đồ môn chất lượng thì người ta nói là tu tập là để vượt thoát sanh tử luân hồi, nhưng mà trên thực tế thì người ta rất mong được tiếp tục hiện hữu, tiếp tục sanh tử. Thậm chí người ta đưa ra cái lý tưởng là cứu trụ ta bà để tiếp tục ở bên dưới ở tại ta bà này, hay là hình ảnh của một vị Bồ Tát đi vào cuộc đời và mãi mãi luân chuyển như cuộc đời này để cứu độ chúng sinh, như là một cái lý tưởng. Nhưng mà qua đó người ta cảm thấy dễ chịu hơn là khi nghĩ về chấm dứt sinh tử. Câu nói nôm na mà chủ đề họ hay nói chơi họ nói là thà chịu khổ hơn chịu lỗ, câu nói đó cũng có hàm nghĩa gì vậy thôi. Sống với cuộc đời này mình lăn lộn hiện hữu, mình có mặt tuy rằng có vô vàn đau thương, nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng đỡ đỡ hơn là nghĩ đến thì không có mặt. Bài học này là một bài học lớn, bài học này là một bài học không có dễ tiêu hóa. Ngay cả tại vì nghĩ rằng anh có vũ trụ ác thế này, nó vốn không đáng để mình hoan hỷ. Ta nghĩ đến một cõi khác như là Tây Phương Cực Lạc để sanh về. Và do vậy cái ý niệm Niết Bàn trở nên rất là xa lạ. Nếu mà khi định nghĩa Niết Bàn là chấm dứt sanh tử, một người tu tập phải có đủ nội lực của sự thực hành, phải có đủ chánh trí để thấy biết, phải có đủ cái sự nhận thức rõ ràng thì mới có thể chấp nhận được. Nếu chúng ta đọc những con đường khắc khổ của ngài Gautama, khi mà ngài đề cập đến giới vô ngã thì chúng ta thấy rằng ngay cả giới vô ngã cũng không phải là một điều mà dễ dàng để chấp nhận đối với người Phật tử, đừng nói chi không phải Phật tử. Ở đây chúng tôi muốn nói đến bốn cái phương diện về cái sanh y hay là cái mầm mống của tái sanh. Chúng ta thường than khổ và thậm chí buồn cho số phận của mình, tủi cho thân phận của mình, và đất trời để cho chúng ta phải than khổ như vậy. Nhưng mà thật sự trong cái nhìn của người Phật tử thì quá thật sự có mặt của chúng ta đó là một sản phẩm của vô minh quả hay gì, một cái tổng quát đó là từ phiền não tạo nghiệp, nghiệp tạo ra quả, và cứ thế mà luân chuyển. Thì nếu sự nghiệp của chúng ta là sản phẩm của phiền não, của nghiệp quả, thì sản phẩm đó là một sản phẩm bất toàn. Một nghệ nhân khéo tay thì sẽ tạo ra một tác phẩm tuyệt hảo, nhưng mà nếu ở người cũng về mình bảo rằng tạo ra một tác phẩm có giá trị cao thì chuyện đó không có. Chứ tôi chưa từng thấy có một ai mà biết rất ít về chữ nghĩa, thậm chí không biết chữ mà có thể viết được một bài thơ gọi là tuyệt tác, hay là một người không biết gì về điêu khắc mà có thể đặt lên một pho tượng có thể gọi là masterpiece, chuyện đó không có. Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ chúng ta chỉ nhìn thấy mặt nổi của vấn đề, đây là quần là áo lụa, đây là nam thanh nữ tú, đây là chức quyền, đây là địa vị, chúng ta đưa ra một số cái hình ảnh nào đó. Nhưng mà nếu nhìn vào tổng thể thì chúng ta thấy rằng sự hiện hữu nó vốn chứa đầy những mâu thuẫn. Cho dù địa vị của người nam hay người nữ, của một người nghèo hay người giàu, người tốt, quyền hay cũng khác biệt. Hãy rất học tự nhiên mà nghĩ giữa con kính là phía sau khi chết là người làm kêu không đứng chỉ trời mà ra không phải được. Mà là cái khổ nhiều lắm, hãy chán nản lắm. Nhưng cái làm gì? Chúng ta làm gì với cái sự hiện tượng của mình? Chúng ta mơ ước phía sau là một cái không. Chứ tôi vào đúng đất thì nghe có những người cực kỳ đau khổ cái đời sống. Đi bộ ra hồ nhìn thấy những bề bất lợi trên bờ hồ, ước gì mình là không bất lợi bờ hồ. Hẳn thôi, không có lo, không có chuyện đề gì cả. Đời sống chính là vậy, thưa quý vị. Tại vì sao? Tất cả sự hiện hữu bắt nguồn từ cái mầm mống tái sanh. Và cái mầm mống tái sanh đó, nó là một sản phẩm của tôi vương tải dục. Tôi vương tải dục là phiền não. Nó muốn không còn hoạt ảo. Và chúng ta luôn luôn mong cầu hiện hữu. Chúng ta mong cầu mình sẽ là cái gì đó, là ai đó. Nhưng mà rồi cái ý tưởng mong mỏi là mình sẽ thế nào đó, nó là một ý nghĩ đôi khi rất là ngây ngô, đôi khi rất là thiếu sáng suốt. Chúng ta nhìn lại những ý tưởng trong cuộc đời từ lúc chúng ta sinh ra hồi nhỏ, chỉ là sao mình có được một món vật đồ chơi để ra ngoài mình chứng tỏ với những người bạn hàng xóm là mình có một món đồ chơi. Nếu là một chút ở cái tuổi vậy thì mới lớn thì mất rằng mình được người khác chú ý mình tại vì mình đẹp, tại vì mình thế này thế khác. Rồi lớn lên một chút mong rằng mình có học vị, rồi mình có một cái nó ấm gia đình, rồi có con cái, rồi có cái địa vị trong xã hội, rồi cái già đi mong rằng mình có được hình ảnh như thế này thì như thế. Chúng ta luôn luôn vẽ rồi và chúng ta luôn luôn tự tạo cho mình một cái điện ảnh tôi sẽ là thế này, tôi sẽ là thế khác. Nhưng tất cả sự tha thiết rất là vụn vặt, vụn vặt, chưa có một cái ý tưởng nào về sự hiện hữu của mình mà được chân chánh nhận thức, được chân chánh thấy biết. Đó là kiếp này. Đừng nói chi đến sự sanh tử. Chú vị cũng có nhiều người sáng thế giới, họ đã tự tử, họ đã nguyên sinh mà thành, họ kết thúc cuộc sống bằng nhiều cách, nhảy sông tự tử, uống thuốc tự tử, cầm súng tự bắn chính mình. Họ chỉ mong cầu rằng chấm dứt cái đang có để đi vào một thế giới nào đó mà nó không có cái đang có, để từ chối tất cả sự hiện tại. Chứ mình cũng có gì bảo đảm rằng khi mà họ từ chối tất cả hiện tại, họ sẽ có được cái tốt hơn. Cái đương tự nhiên là ở tại Mỹ thì có nhiều người sống ở tại Texas rồi thất nghiệp, rồi mất lòng trong gia đình, rồi đụng chạm với bạn bè, sắp tới ta đi lái xe vào từ California đi tìm về một vùng đất mới. Ở trong vùng đất mới đó thì những người này mong mỏi rằng cái mới đó sẽ cho mình một cái gì hoàn toàn khác hơn, hạnh phúc hơn, vui hơn. Nhưng mà thì ở đâu cũng là biển cả. Ngại khi ta cảnh trèo thì thật sự là dù đó là các sách hay dù Cali, dù đó là một phương trời biển mộng nào, thì tất cả nó đều mang một cái giống ngon là chúng ta phải hiện diện với cái gì, hiện diện với khả năng, hiện diện với tầm vai, hiện diện với khả năng khối óc của mình. Nếu chúng ta có những điều mới nhưng mà nó lại còn là những điều rất cũ, những hạn chế trách nhiệm của đời sống, mình không thể là một người bình thường mà mình ra một cái đôi khác mà mình đạt được một cái gì đó hoàn toàn cao hiện tại, trừ khi có một khắc màu hay là một cái duyên gì đặc biệt. Đa phần là chúng ta sẽ đóng lọc lại. Có nhiều người sau một thời gian sẽ trở về, trở về là chính nguyên vị mới đôi toàn tay trắng. Nói về điều này thì chúng tôi nhớ có một bài thơ. Bài thơ đó minh họa về một chuyện cổ tích. Nhưng mà rồi mà tôi nói lên cái thân phận của con người. Hãy lấy từ câu chuyện cổ tích là hồi xưa ở trên thiên đình, một bậc hoàng ngồi ở phi triều, một bên có chim đồng hồng, bên học nữ. tin đồn thì xuất khẩu ngọc mỹ thì phải trả công chuyện rất dễ dàng. Khi một tin đồn đang rất rượu thì nhìn thấy cái nét thanh tân đẹp đẽ của ngọc mỹ thì tâm ra tâm sao xuyến vô ý rất tràn lấy rượu và rượu rơi xuống tấm bào của Hoàng. Rồi Hoàng nhìn thấy và hiểu sự việc thì giận lắm, tại vì chẳng những có vô ý mà người siêu họ nói là cái dịch tâm không có ở trên thiên đình được. Một người nào sống từ dịch tình thì anh sẽ sống ở trên thiên đình, thì người đó phải làm một cái thân phận người là tiên vị đọa, người sống suốt trần gian. Thì Ngọc Hoàng sai Nam Tào đưa thiên độc xuống tái sanh ở dưới trần gian. Nhưng mà sanh dưới trần gian không sanh cái gì cho nó khổ, thật sự là khổ, nên ghi ở trong cái sổ là cho sanh làm thi sĩ. Tại vì thi sĩ thường là những người có rất là mẫn cảm, những người phải dùng cái trách chịu của khổ đau để biết từ những dục chữ mà chúng ta gọi là thơ phụ kỳ kim đồng từ đầy xuống trần gian trở thành một thiên nhân. Thì đó là ngọc nữ ở trên thiên giới một mình rất là buồn. Hồi đó thì không có điện thoại, không có email, không có internet như bây giờ, thì ngọc nữ chỉ có cách liên lạc nữa, viết thư ở trong giấy và thả để buông thả từ giấy cho nó bay xuống dưới trần gian. Không biết được bài tới không, nhưng mà làm như vậy thì cũng có một lần Ngọc Hoàng nhìn thấy ngọc nữ thả từ giấy đó linh vật lắm, sai Nam Tào đầy luôn ngọc nữ xuống trần gian. Nhưng mà khi mà đầy xuống thì không có cho tiêu đồng và ngọc nữ sống chung, thì nếu họ sống chung thì đâu có gì gọi là lưu đời. Do đó cả tiêu đồng và ngọc nữ sống hai nơi cách nhau, người ở đầu sông người ở cuối sông. Thì câu chuyện kể rằng khi mà ngọc nữ bị đầy xuống trần gian thì tiêu đồng đúng là một thiên nhân, là một con người đã quỷ nhị, đã lãng mạn rồi, khổ đau rồi, bây giờ thì đâm ra cái vàng. Cái con người bị khổ nhiều quá thì đâm ra vàng. Thì sau này khi mà hết tội thì tiên đồng được trở về tiên giới, tất cả cái quần tiên, nhưng mà lại mang theo một cái tội, cái tâm hồn, một cái tâm tính của một người nghệ sĩ. Thứ gì một thi sĩ là thi sĩ Nguyễn Tốn, năm đó ông 29 tuổi, ông đã viết bài thư này dựa trên thì của tiên đồng ngọc lệ. Và để ông nói về thân phận thi sĩ của mình, chúng tôi nghe bài thơ đó rồi chúng tôi sẽ nói tại sao bài thơ đó nó lại có một cái sự liên hệ với ý nghĩa mà chúng ta đã nói. 29 năm về trước, một gã tiên đồng rơi xuống trần dưới đất trăng thanh cùng gió mát. Nam Tào đi sổ kích phi nhân lớn lớn hơi ngay trời mặt đất, lại đầy một nữ xuống trần gian cho chiều cái thôi căng phải nghệ sĩ đôi thêm cái tội gian. Trời đầy hai kẻ đi hai ngõ, bắt lạ lùng nhau suốt một đời, và ở đầu nó người ở cuối, trong đời mấy nước lá vàng trong trần thế bao giờ trang sắc nợ, hạt vàng trở lại xuống thiên môn. Thiên tiên chờ đón mừng rơi lệ, thủ biệt trùng lai nghệ sĩ hồn. Bài thơ rất nhiều tuy ngắn nhưng mà có một cái ý nghĩa rất là thú vị, là đời sống con người sinh ra ở trong một cái thân phận nào đó, chúng ta gọi là một số mệnh hay là một kiệt mệnh, là thiên nhân chẳng hạn, nó không dừng lại tại đó mà chính những cái khổ đau tiếp tục nó tạo nên sự biến tướng, nó tạo nên những nỗi khổ đau rất nhiều. Ở đây thì nó đẳng rất nhẹ, một vị tiên trên trời bị đọa xuống trần gian, bị Nam Tào ghi lần kiếp thiên thì đã khổ rồi. Rồi gặp cái chuyện mà một người thương bị đọa nhưng mà lại xa cách liên tục thì lại khổ nữa, và từ đó đâm ra gàn. Và ngay tại sau này trở về thiên giới thì lại mang theo một cái tính, những tính nghệ sĩ. Dĩ nhiên là đó là cổ tích, đó là văn học. Chúng ta đó ở đây cái khổ cuộc sống là một sự đưa đẩy mà chúng ta không làm chủ được. Phải trong cuộc là chúng ta vẫn nghĩ rằng mình có quyền sắp xếp số phận của mình, nhưng mà cuộc sống nhìn cho kỹ nó là một sự tương tự, đó là sự đưa đẩy cái nhìn giống gì chứ mà mình không làm chủ. Ở bên Mỹ thì người ta còn cái thú đó là đi hai khi, tức là người ta đi bộ ở trong rừng, ở trong núi, đặc biệt là leo núi. Khi đi vào khu rừng mà có la bàn, có bản đồ chỉ rõ địa hình và có người bạn đồng hành, có đầy đủ phương tiện thì không nói, nhưng mà có nhiều trường hợp thì để đi vào đi khu rừng rồi đi lại không tìm ra vấn đề, một mình xíu linh thực, điện thoại không làm việc nữa. Có những người đã bỏ mình ở trong những chuyến đi lạc như này, rồi có một số người cứu, nếu họ không khéo họ để lại những vết tích cho người khác đi tìm. Cuộc sống đó là một sự đưa đẩy mà chúng ta gọi là mai ích rủi ro. Bởi vì sao vậy? Sinh tử là sự hiện hữu chúng sanh trong cuộc đời này, nó vốn dĩ là một sản phẩm của phiền não, nó vốn dĩ là một sản phẩm vụng về được tạo nên bởi một cái nhận thức vụng về, và không có gì bảo đảm rằng hành trình đó, sự hiện hữu đó là tốt đẹp như ý. Không cách khi có nhiều người tham gia các đất nước thứ gì, điều mà chúng ta nói ở tại đây là sinh tử là sản phẩm của phiền não, chưa dừng lại tại đây. Chúng ta nên điều đó trở lại trong cuộc sống hàng ngày. Cái nhìn của chúng ta không đủ sâu, không đủ xa, không có sự phát triển. Cái nhìn của chúng ta rất còn mơ hồ về cái gì là cái hiện hữu chính. Mình nghĩ rằng mình sẽ rất là hạnh phúc nếu mình có một địa vị nào đó. Mình nghĩ rằng mình sẽ rất là đẹp nếu mặc một chiếc áo nào đó. Mình nghĩ rằng mình sẽ được người ta hâm mộ nếu mình tài một chiếc điện thoại cầm tay đặc biệt nào đó. Nhưng mà rồi cái sự cầm cờ của người khác, rồi cái gì mà người chú quan cho mình nó cũng phù du bóng mạnh, và người ta đã rất là nhiều, rất là nhiều để cho một cái thiết bị dục quyển lãng. Chúng ta không có đủ chánh niệm để thấy điều này. Tới chiều chúng tôi có một thực tự, anh có một cái thú sai mê, đó là đi xe motorcycle, tức là xe gắn máy. Những loại xe mà anh đi đó ở bên Mỹ, Harley Davidson là một loại xe rất là nổi tiếng, mua rất là đắt tiền, thậm chí đắt tiền hơn xe hơi nữa. Và người ta đem về, người ta gắn thêm nhiều thứ, một chuyện nào gọi là độ thêm nhiều thứ. Anh có nói chuyện với chúng tôi thì biết rằng anh phải có rất nhiều công phu tiền bạc để chăm sóc chiếc xe đó. Một năm có một vài lần như vậy, anh đem đến một nơi mà nơi đó người ta làm một cái cuộc gọi là hội ngộ, biểu diễn, trưng bày những chiếc xe mô tô rất là hào nhoáng, thì tâm điểm rất là cao. Nhưng hạnh phúc nó không kéo dài quá một ngày. Nếu một năm qua một hạnh phúc được 2-3 ngày chứ là nhưng bình thường thì tốn nhiều công không thú. Thì thú thì nhìn lại điều này thì chúng ta hiểu được là những khắc phục mâu thuẫn cuộc sống, mặc dù nó rất là phù phiếm, nhưng cái giá chúng ta trả cho nó rất là cao. Và ở đây chúng ta thử nghe một câu pháp hành vốn vô thường với tội có thể là để làm dán sự khổ, đấy là đường thanh tịnh. Đắc hành là khổ não, nếu tự quán thế này để làm dán sự khổ, đó là đường thanh tịnh. Các pháp là vô ngã, nếu tự quán thế này sẽ làm dán sự khổ, đó là đường thanh tịnh. Một câu mà chúng ta phải để ý và rất là phải để ý trong câu đó là cái khả năng làm dán sự khổ hay là ứng sự khổ. Chúng ta có thật sự sợ sự khổ không, hay là chúng ta đắm đuối, hay là chúng ta chấp giữ sự khổ? Vấn đề ở tại đây là chúng ta chưa có một đủ hùng tâm đại lực, chúng ta chưa có đủ bản lĩnh để thấy rõ sự thật, để buông đi sự thật. Chúng ta dính mắt cái thân năm buổi này, chúng ta dính mắt cái mùi dân vả lời, chúng ta dính mắt với cái bức cảnh sống mặt đó là lẽ sống, đó là điều mà tất cả mọi chúng ta được ca ngợi nhưng mà kỳ thật nó là sự bám biết. Bám biết một cái khổ, khi ta bám biết cái khổ thì chúng ta than khổ. Nó giống như tâm trạng của những thanh niên trẻ, thích đi chơi, thích vui đời, thức khuya, thức lao vào chỗ hiểm, nguy hiểm, cha mẹ thấy để khuyên ngăn, con rất là học. Chỉ chơi như vậy, dễ gây nguy hiểm, chơi với bạn như vậy, dễ đi vào con đường xa đọa. Nhưng mà ở tuổi nào đó, những thanh niên thứ tự cũng phải nghe, và không thể chấp nhận quan niệm cha mẹ. Cha mẹ bảo thủ quá, khó khăn quá, tại sao nó vui như vậy, hào hứng như vậy, mà lại bắt phải bỏ, phải trở về vui đời tôi khác vợ. Từ những người đó có những người bỏ học, có những người đó có những người vào tù ra khám vì những nông nỗi nhất thời. Những người đó có khi bị tao tai họa lợi, thậm chí ở bên Mỹ có đi chi thanh niên chơi đến còn máu nghèo là hạn chết cũng có. Chết thì không nói chi, nhưng mà chỉ còn sống, nhưng mà khi còn thiên hữu 20 năm sau nhìn thấy rằng mình đã từng sống những tháng ngày từng lao tù, 20 năm sau nhìn lại thấy rằng mình đã gian dữ cuộc đời, thì lúc đó thấy chết rằng cha mẹ ngày xưa nói đúng, phải chỉ muốn nghe lời cha mẹ thì không có khổ được. Nhưng chúng ta nói cái tâm trạng của con người ngay trong cái giờ phút đó, tuổi mới lớn nhìn thấy cuộc đời có bao nhiêu vui thú và vẫn tiếp tục lo học hành. Đừng có đi chơi đêm, đừng có tù năm, tù bảy, đừng có chơi cái phạm xấu. Chuyện đó hầu như là chuyện rất là khó thuyết phục. Tại vì sao vậy? Ở cái tuổi đó người ta rất là sai mê về chuyện đó, và cái ý thức về sự vui mình rất là đẹp. Khi mà Đức Phật nói rằng các dục là vui khổ nhiều rồi và nguy hiểm nhiều rồi, thì có đó không thể nào là nhận thức bằng cái cách nói trên đầu môi xuất lưỡi bằng sự suy nghĩ được rồi, mà nó phải trải qua bao nhiêu cái sự cảm nhận rất là thực tế để thấy rằng quả đó là một điều thấm thiết, đó là một điều đúng. Chúng ta đối với sự hiện hữu này, thật ra chúng ta không có nhàn chán, chúng ta không bị yếm gì được. Chúng ta đối với sự khổ, thật ra chúng ta không ngán gì, chúng ta nghĩ là thì chúng ta còn mong đợi, chúng ta còn ôm chặt nữa lắm, mà chúng ta còn lao vào như một con chư thân lao vào nữa. Thật sự khó, rất là khó. Nếu có thể nhìn sự việc một cách khác hơn, mới hơn, hơn sợ. Đôi khi chúng tôi gợi gần một tuyệt động, mình nói rằng Đức Phật dạy là thân này đúng là ổn bệnh đặc, muôn ngàn sự bệnh trong người. Mình có nhiều thứ bệnh ở thân, năm dũng là tránh nặng. Nhưng mà chúng ta đọc ở trong ánh mắt, ở trong cái khối đó thì ngay cả một người bệnh bị vật vã bởi phương pháp xạ trị hóa trị vẫn tha thiết, vẫn cầu mong sự hiện hữu, sự sống sót, còn nước còn ta, thì ý chí cầu sinh là vẫn tồn tại rất mạnh liệt. Dù là tấm thân đã trục thể, đã mòn mỏi, đã chích chứa đầy khổ đau, nhưng mà vẫn mong một chút cuộc hiện hữu, chỉ mong được sự có mặt tồn tại trong cuộc đời. Rất là sợ mất đi cái mà mình đang biết, cái mình đang có. Vấn đề tại đây không phải là còn hay không còn, hiện hữu hay không hiện hữu. Vấn đề tại đây là sự tham chấp của mình đối với thân này. Chúng ta chưa đủ sự để bỏ thân tình là đó, bị bám víu vào sự hiện hữu rồi. Đó là một lối lập rất lớn của chánh niệm. Đây là điểm thứ ba mà chúng ta muốn nói đây. Chánh niệm là có thể nhìn, có thể chú ý, có thể quan sát một cách rất là thanh thản và một cách quan. Đây là sân, đây là diệt, đây là đến, đây là đi. Nó đến mình cũng không dễ nghĩ từ chối, nó đi mình cũng không có bám víu nhất là từ chối làm gì được. Với hơi thở vào hay thở ra, bám víu gì được với từng những sân diệt của thân và tâm này để có cái nhìn khác hẳn như vậy. Chúng ta không thể nhìn bằng một thái độ đứng mặt, chúng ta không thể nhìn bằng một thái độ bám víu vào chuyện đó. Thì chúng ta phải nhìn những hiện tượng sanh diệt. Tự nhiên là như vậy, nó đến nó đi như vậy. Hơi thở vào và ra là một cái hiện tượng, cảm giác vui và buồn là một hiện tượng. Những cái thức hay không thức của chúng ta cũng là hiện tượng. Hiện tượng giới đó, nó vốn tư duy, khi tự giới đó, nó chỉ cần được lãnh hội nhận thức, chứ không phải là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tại sao biết rồi? Ngài dạy chúng ta là đối với sắc quẩn, thọ quẩn, tình quẩn, hành quẩn, thức quẩn nào, dù trong đời có hiện tại vị lai bên trong bên ngoài thu chuyện như thế hạ liệt cụ tăng trên hoặc xa, các quẩn đó chỉ là quẩn thôi. Các con nên nhận thức chánh trí đúng là thực tướng như thế, đó chẳng phải là ta, chẳng phải là của ta, chẳng phải là tự ngã, thực sự không có vậy. Chúng ta luôn luôn tìm có một lý do gì đó để bám víu. Hiện tại không đẹp nhưng mà quá dĩ vãng rất là đẹp, dĩ vãng không đẹp nhưng mà tương lai rất là hứa hẹn rất là đẹp, cái thô không đẹp nhưng mà cái tế trị rất là đẹp, cái bên trong không đẹp nhưng cái bên ngoài rất là đẹp, trên đời bên kia rất là đẹp. Đúng Đức Phật thường ngày không dạy chúng ta là cái gì cuộc đời bằng mặt bi quan, bằng con mắt sầu bi chán chường, mà người khuyên chúng ta là sắc quẩn chỉ là sắc quẩn, thọ quẩn chỉ là thọ quẩn, tưởng quẩn chỉ là tưởng quẩn, hành quẩn chỉ là hành quẩn, thức quẩn chỉ là thức quẩn, thức quẩn chỉ là quẩn thôi. Rồi đến nhận thức, nếu chánh trí đúng là thực tế là đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tiền hạ của ta, tại sao chúng ta nhận thức như vậy? Cái gì đó nó đến và nó đi, đó là nó của mình. Thì thực sự biết sự của mình, chứ thực sự hình ảnh của những lá trong chùa. Bởi vì đó nhất nó tạo kinh Đức Phật lại. Nếu người duy trì theo những chiếc lá vàng rơi trong sinh trụ kỳ duyên này, có người đem hút, đổ xuống, hố đá, hoặc là đối tiên thì các thầy có buồn không? Mà đứng tiếp thôi không? Tại vì sao? Tại vì lá vàng là lá vàng, nó thuộc về quả hết. Chúng ta vẫn thường khổ, chúng ta vẫn thường có tất cả. Nó là ta, là của ta, sự giả của ta. Và do vậy cái vấn đề của chúng ta không phải là vấn đề là mình có mình từ bỏ sanh tử thì mình là ai, mình sẽ thế nào, mình đánh mất đi. Và vấn đề là chúng ta có chịu nhả ra, có chịu buông tay, có chịu phóng tay, có chịu rũ bỏ cái sự tham chấp là đây là ta, đây là của ta, đây là sự giả của ta. Nếu mà mình còn nghĩ như vậy thì mình sẽ không có gì mà để chắc mình hơi thở nào là của ta, hơi thở ra là của ta, có gì để chấp còn những cảm họ nó tự sanh tự diệt, đó là ta, là của ta. Chứ ta thấy được cái gì mình cũng muốn hết thì mình khổ, cái gì mình cũng chấp thì mình khổ. Tại vì sao vậy? Có những người bất mãn với trời mưa, có những người không ưa trời nắng, nhưng mà nắng mưa thì nó là bệnh của trời, chỉ có tự nhiên nắng đến rồi mưa đến, thời tiết ngày rồi đêm đổi thay. Nếu chúng ta quá nặng lòng về chuyện đó thì chúng ta khổ, chúng ta tự mình chịu khổ thôi. Chứ để làm gì? Là tại vì mình sắc phục một kiểu ý tưởng khác về sự tham cầu đối với hiện hữu, là thật ra chúng ta luôn luôn tựa trên sự bám víu của mình và cho là sự bám víu đó là hạnh phúc. Cái gì mà đó nó hiện, nó xảy ra trong cuộc đời của mình, từ chiếc xe tới cái điện thoại, một người tình hay là một cái nhà cao cửa rộng cái gì đó, cái cảm giác được làm chủ, cảm giác được phụ đó, cảm giác đó là ở trong tầm tay của mình, cảm giác không còn được. Nhưng mà chúng ta quên hẳn đi rồi, chính cái cảm giác đó nó khiến chúng ta suy nghĩ, suy nghĩ một chiều, nó thấy gì ở tại đây mà chúng ta không thấy được cái khách quan. Tất cả những thứ đó nó không có tự tánh riêng, nó giống một cái bình hoa thật đẹp. Chúng ta chung vào ngày lễ rồi một hai ngày qua thì nó tàn, nó úa héo đi, chúng ta hoàn toàn bất lực. Có thể chúng ta bỏ thêm một chút aspirin vào cho cái bình hoa nó lâu hơn, nhưng mà rồi nó cũng sẽ tàn. Có thể nó là một trụ lan mà chúng ta chỉ giữ nó đẹp ở trong 4 năm tháng, phải nó có thể tồn tại đẹp trong 4 năm tháng như một thứ tâm lăng nào đó, nhưng mà rồi tâm của chúng ta cố gắng bắt thắng thích trong 4 năm tháng thôi, đại ba bữa là chúng ta cảm thấy rất là hồi phục, cảm thấy rất là bình thản, vô cảnh của chỗ lăng đó. Như vậy thì cái thế giới của tham cầu của dính mắc nó là thế giới rất là tiến diệt, nó không phải là thế giới của tuệ giác. Thế giới tuệ giác đó, nó là cảnh giới thật sự của tinh cực. Nó ra sao thì nhận thức như vậy, nó sanh một tiếng, nó sanh nó diệt thì diệt, nó thuộc vào vật chất, biết thuộc vào vật chất, không thuộc vào vật chất, biết không thuộc vào vật chất. Nhưng mà để đặt đến cái khách quan đó, nó không thể nào thuộc trong tham tập. Thì đôi thứ thì khi mình lo lắng là đến cái sinh tử thì mình không còn hiện hữu, mình sẽ là ai. Những câu hỏi đó đúng với người tu thật không có đúng chỗ. Chúng ta đúng chỗ là chúng ta phải có cái hình ảnh toàn diện sự bất lực của nó. Chúng ta đặt đúng chỗ là chúng ta thấy được cái tính chất vô hộ vô chủ. Chúng ta có cái gì toàn diện là chúng ta tự hỏi thành cái tâm là dính mắc tham đắm với cái hiện hữu của người này, nó là một loại tâm như thế nào. Và cái tâm khách quan nó phải đến từ cái tâm rất là chánh niệm. Một ngày nào đó là chúng ta có khả năng để lắng lặng nhìn hơi thở vào, biết là hơi thở vào, hơi thở ra, biết là hơi thở ra, hơi thở ngắn, biết là hơi thở ngắn, hơi thở dài, biết là hơi thở dài. Không có bắt nó phải thế này, không đòi hỏi phải thế kia, không bực dọc, không muốn thế này, chỉ cần mình muốn mình sẽ rất là thanh thản như vậy. Thì thưa quý vị, cái gì nữa nó không đơn giản đối với hơi thở và cũng không đơn giản đối với sự sống. Thì có lẽ là chúng tôi định nói về hai bài kệ, một bài nói về sanh y, còn bài nói về vô minh. Nhưng mà có lẽ thì giờ đã hết cho rõ phần nói về vô minh, chúng ta sẽ nói về ngày mai. Thầy xin lỗi nói về cái buổi tới. Và cũng theo lời của sư tọa tổ sư thì chúng tôi và sư tọa tổ sư sẽ cố gắng để thu dọn tất cả những bài kinh gian dễ của sư tăng giảng, sư xong giảng cho hết. Và sư tọa tổ sư sẽ trở lại với bài kinh hai pháp kỳ quán. Lúc ra đó là một cái sự tùy quán và hai suy diễn, chứ không phải là có hai pháp kỳ quán. Và sau khi trên dòng bài kinh này sẽ rất là lợi lạc nếu chúng ta có thể được áp dụng vào đời sống hàng ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần thứ hai của bài học ngày hôm nay là nói gì của vô minh. Thì hôm qua chúng tôi có đề cập đến là một bài kinh đặc biệt Đức Phật hay dạy về tùy quán về hai khía cạnh. Và nó dựa trên lý tứ đế và giáo lý duyên khởi. Giáo lý tứ đế là những điều mà chúng ta đề cập đến hôm qua và hôm nay trong hai phần đầu. Và bây giờ chúng ta bước vào kế tiếp là vô minh. Chúng ta vô minh được hiểu như thế là sự mù dựng, không có thấy rõ, không có biết rõ, không có ý thức. Và chúng ta gọi là thấu, gọi là thấy rõ đó, là một cái thấy đó, tức là siêu xuất. Siêu xuất đó, một cái thấy có tính chất là toàn diện. Cái tối nó có tính chất là nhân quả. Đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là chi khổ, đây là con đường đưa đến chi khổ. Nó tương tự như ở trong cuộc sống này, chúng ta thấy có hai hạng người. Một hạng người vẫn than thở khi gặp những khó khăn. Lúc nào cũng than thở, than thở hết chuyện này, than thở chuyện kia. Nhưng cũng có người khác khi gặp khó khăn thì người đó lại nghĩ đến là đưa ra cái giải pháp. Có thể giải pháp từ bối cảnh hay là cái giải pháp từ trường kỳ nhận thức đội đại của mình. Bởi đó thì chúng ta sẽ thấy rõ là tại sao đời sống bị dẫn dắt bởi vô minh. Trước có một ngày quý vị đi trên chiếc xe bus, nhiều người như là tính khoản chiếc xe đi, người ngồi nhắm mắt lại lắng nghe cái những câu chuyện mà mọi người bàn ở chung quanh, bàn về gia đình, bàn về bạn bè, bàn về cộng đồng, bàn về sự hơn thua. Và nếu chúng ta nghe thật kỹ, chúng ta thấy rằng chúng ta thích thị phi, thích trách nhiệm nhiều hơn là điều phải được giải pháp. Cái đó đã có phần là vô minh, phần pháp của là vô minh. Ví dụ như là hai vợ chồng sống với nhau rồi chia tay, người sống đồ non, người sống tốt vệ, bây giờ tất cả chỉ là dĩ vãng. Quý vị chồng người vợ, cứ giữ được dĩ vãng đó, lên cái dĩ vãng đó để buộc phiền, để sắc mất, để sầu muộn, để làm nó ám ảnh cả đời, đặc biệt là bị già. Cái đêm chuyện nói với con cái sắc mất. Ba của tụi bây ngày xưa là vậy, má tụi bây là như vậy. Chuyện đã qua rồi, hai người đã sống ở hai nơi rồi, và mỗi người đều có một cái thực tại trước mặt, một sự tại trước mặt để đối diện. Nhưng mà không, thì ta cũng tiếp tục lặn vào tiềm thức để đi suy nghĩ quá khứ, phải nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, rồi ta cảm thấy rằng điều đó hoàn toàn hợp lý. Mình đã bị người khác phụ lòng, mình đã bị người khác phụ bạc, bây giờ mình là người có quyền trách móc, có quyền quyền của, có quyền hận, có quyền thù. Tại sao mình không tìm giải pháp gì khác hơn? Thì chúng ta sống trong sự vô minh. Với một người có sự vô minh đó, cái khổ cũng không nhận thức rõ, và cái danh sinh khổ cũng không nhận thức rõ, thì nói gì đến sự gì khổ, và con đường đến sự gì khổ. Cái khổ chúng ta ở đâu, nó bắt buộc như thế nào? Lát nữa theo gì học viên Phật tử, nó chỉ bị phải cho một người nào đó. Bỗng nhiên người ta kiên hay nào nói rằng ông A và B là nói xấu về chị như vậy, nói xấu về anh như vậy, rồi nó ra phiền não, và mình suy ra cái phiền não nào mình nó vô cùng thời gian. Khi đây là sự chuyện nha, mình lấy sự thật đầy sư, mình lấy sự thật đầy sư, xin chào tất cả quý và tự nhiên khi phần này đi qua con đầu duyên sự của bài
kinh. Phà thuộc, phà thuộc, phà thuộc. Còn tình yêu thay mọi người chúng trong rung, chúng con cũng tri ân cho Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm có sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, chết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Mời Lạc Quỳnh để kinh dùng Lạc Quỳnh này.
Thank you.